Kinh số 269, Lục nhập xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại xóm Điều Ngưu, Câu Lưu Sấu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ nói pháp cho các ngươi, khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều thiện, thiện nghĩa, thiện dị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch. Đó là kinh sáu phân biệt, sáu nhập xứ. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho các ngươi. Thế nào là kinh sáu phân biệt, sáu nhập xứ? Đối với nhãn nhập xứ mà không thấy biết như thật, sắc, nhãn, thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ lạc, phi khổ lạc, sanh bởi nhãn xúc. Không thấy biết như thật, không thấy biết như thật nên đắm nhiễm nơi mắt, đắm nhiễm nơi sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ lạc, phi khổ lạc, sanh bởi nhãn xúc. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ lạc, phi khổ lạc, sanh bởi ý xúc. Như vậy, sự niệm tưởng, sự ngu tối tương ưng với nhiễm trước kết buộc tâm. Năm thủ uẩn được tăng trưởng. Tham ái hữu đương lai câu hữu giới hỷ tham cũng đều được tăng trưởng. Do đó, thân tâm mệt nhọc, thân tâm thiêu đốt, thân tâm hãy hừng, thân tâm cuồng loạn, thân sinh ra cảm giác khổ. Vì thân sanh ra cảm giác khổ, nên sanh, già, bệnh chết, ưu bi, não khổ trong đời vị lai sẽ tăng trưởng. Đó gọi là thuần một khối khổ lớn. Này các tỳ kheo, nếu đối với mắt mà thấy biết như thật, đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ lạc, phi khổ lạc, sanh bởi nhãn xúc mà thấy biết như thật. Vì thấy biết như thật, nên đối với mắt không đắm nhiễm, đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ lạc, phi khổ lạc, sanh bởi nhãn xúc, không đắm nhiễm. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân, pháp thấy biết như thật. Đối với pháp, ý thức, ý xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ lạc, phi khổ lạc, sanh bởi ý xúc, thấy biết như thật. Do thấy biết như thật nên đối với ý không đắm nhiễm. Đối với pháp, ý thức, ý xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ lạc, phi khổ lạc, sanh bởi ý xúc mà không đắm nhiễm. Do không đắm nhiễm nên không tương tạp, không ngu tối, không niệm tưởng, không hệ lụy, tổn giảm năm thủ uẩn, tham ái hữu, tương lai câu hữu tham hỷ, nhiễm trước nơi này hay nơi kia, tất cả đều bị tiêu diệt. Do đó, thân không khổ nhọc, tâm không khổ nhọc, thân không cháy, tâm không bị thiêu đốt, thân không hãy hừng, tâm không hãy hừng, thân cảm thấy khoái lạc, tâm cảm thấy an vui. Vì thân tâm cảm thấy an vui nên sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ trong đời vị lai đều bị tiêu diệt, và thuần một khối khổ ấm lớn cũng bị diệt. Biết như vậy, thấy như vậy, gọi là đã tu tập đầy đủ chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đã nói trước, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tu tập thanh tịnh đầy đủ, đó gọi là tu tập bát thánh đạo thanh tịnh đầy đủ. Khi tu tập bát thánh đạo đã đầy đủ rồi, bốn niệm xứ cũng tu tập đầy đủ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần cũng tu tập đầy đủ. Đối với pháp nên biết, nên thấu rõ, tất cả sẽ biết, sẽ thấu rõ. Pháp nên biết, nên đoạn trừ, tất sẽ biết, sẽ đoạn trừ. Pháp nên biết, nên chứng, tất sẽ biết, sẽ chứng. Pháp nên biết, nên tu tập, sẽ tu tập. Những pháp nào nên biết, nên thấu rõ? Đó là danh sắc. Những pháp nào cần phải biết, cần phải dứt trừ? Đó là vô minh, hữu ái. Những pháp nào nên biết, nên chứng? Đó là minh, giải thoát. Những pháp nào nên biết, nên tu? Đó là chỉ và quán. Tỳ kheo đối với pháp nên biết, nên thấu rõ này mà tất biết, tất thấu rõ. Pháp nên biết, nên đoạn trừ mà tất biết, tất đoạn trừ. Pháp nên biết, nên chứng mà tất biết, tất chứng. Pháp nên biết, nên tu mà tất biết, tất tu. Đó gọi là tỳ kheo đoạn trừ mọi ràng buộc của ái, chân chánh hiện quán, đạt đến cứu cánh khổ biên. Này các tỳ kheo, đó gọi là kinh sáu phân biệt, sáu nhập xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 270. Nhân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo một mình ở chỗ vắng vẻ, chuyên cần tư duy, nghĩ thầm. Tỳ kheo nên biết thế nào, thấy thế nào để được thấy pháp. Suy nghĩ như vậy rồi, từ chỗ ngồi thiền đứng dậy đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, một mình con ở nơi vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, nghĩ rằng tỳ kheo nên biết thế nào, nên thấy thế nào để được thấy pháp. Thế Tôn bảo tỳ kheo kia, ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Có hai pháp. Hai pháp gì? Mắt và sắc là hai. Nói chi tiết như trên cho đến, những thứ chẳng phải là cảnh giới. Vì sao? Mắt và sắc làm duyên sanh ra nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, thọ tưởng tư câu sanh với xúc. Bốn vô sắc ấm này, mắt và sắc, những pháp này gọi là con người. Đối với những pháp này mà khởi ý tưởng là con người, là chúng sanh, na la, ma nậu xà, ma na bà, sĩ phu, phước già la, kỳ bà, thiền đầu. Lại nói như vậy, mắt tôi thấy sắc, tai tôi nghe tiếng, mũi tôi ngửi mùi, lưỡi tôi nếm vị, thân tôi chạm biết, ý tôi phân biệt pháp. Kia giả lập rồi, nói như vậy, vị tôn giả này tên như vậy, sanh như vậy, họ như vậy, ăn uống như vậy, cảm thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như vậy, trụ lâu như vậy, thọ mạng như vậy. Này tỳ kheo, đó là tưởng, là ghi nhớ, là ngôn thuyết. Tất cả các pháp này đều là hữu di vô thường, do suy nghĩ mong cầu mà sanh ra. Nếu là pháp hữu di vô thường, do suy nghĩ mong cầu mà sanh ra, chúng là khổ. Khổ này phát sanh, rồi khổ định trụ, rồi khổ diệt, và rồi khổ này tái diễn xuất sanh nhiều lần. Tất cả đều khổ. Nếu cái khổ này dứt đi, không còn dư tàn, nhả ra hết, ly dục, tịch diệt, tịch tỉnh, mà các khổ khác không tiếp nối, không phát sanh nữa, đây là tịch diệt, đây là thắng diệu, tức là xả tất cả hữu dư, tất cả ái tận, vô dục, diệt tận, niết bàn. Tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân, thân xúc làm duyên sanh thức thân, ba sự hòa hợp sanh xúc, thọ câu sanh với xúc, tưởng tư, bốn vô sắc ấm này với thân căn là sắc ấm, gọi đó là con người. Chi tiết như trên cho đến diệt tận niết bàn. Duyên ý và pháp sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, thọ câu sanh với xúc, tưởng tư, bốn vô sắc ấm này và bốn đại là sở y của con người. Những pháp này gọi là con người. Chi tiết đầy đủ như trên cho đến diệt tận niết bàn. Nếu có người nào đối với các pháp này mà tâm tùy nhập, an trú, giải thoát, không thối chuyển, đối với người ấy, những hệ lụy khởi lên đều không có ngã. Tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, đó là thấy pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 271. kiến pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, bây giờ có tỳ kheo ở một mình nơi vắng vẻ, chuyên cần tinh tấn tư duy, nghĩ rằng biết thế nào, thấy thế nào để được gọi là thấy pháp. Suy nghĩ xong, thầy từ nơi ngồi thiền đứng dậy, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi vắng vẻ, chuyên cần tinh tấn tư duy, nghĩ rằng tỳ kheo biết thế nào, thấy thế nào gọi là thấy pháp. Nay con xin hỏi Thế Tôn, cúi mong Ngài giải thích cho. Phật bảo tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Có hai pháp, mắt và sắc, làm duyên sanh ra nhãn thức, vân vân, nói đầy đủ như trên. Tỳ kheo này như lời Phật dạy, trình bày kệ: Mắt, sắc, hai thứ duyên, sanh tâm và tâm pháp, thức, xúc cùng câu sanh, thọ, tưởng, vân vân đều có nhân. Chẳng ngã, chẳng ngã sở, chẳng phải phước già la, chẳng phải ma nậu xà, cũng chẳng ma na bà. Đây là pháp sanh diệt, khổ uẩn, pháp biến dịch. Nơi pháp này giả tưởng, giả lập là chúng sanh. Na la, ma nậu xà, cùng với ma na bà, cũng còn nhiều tưởng khác, đều từ khổ uẩn sanh, các nghiệp ái vô minh, uẩn tích lũy đời khác. Sa môn các đạo khác nói về hai pháp khác, nếu họ nói như vậy, nghe rồi càng nghi hoặc. Tham ái dứt không còn, vô minh lắng diệt hẳn, ái sạch các khổ dứt, vô thượng Phật nói rõ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 272, bất nhiễm trước. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Chư thiên người thế gian đối với sắc thì yêu thích, đắm nhiễm, bám trụ. Sắc này nếu vô thường, biến đổi hoặc diệt mất, trời và người sẽ cảm thấy rất khổ đau. Đối với tiếng, mùi, vị, xúc, pháp mà yêu thích, đắm nhiễm, bám trụ, nếu các pháp này vô thường, biến đổi hoặc diệt mất, trời người sẽ sống trong đau khổ. Đối với sự hiện hữu của sắc, sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc, Như Lai biết như thật. Vì đã biết như thật, nên đối với sắc không còn yêu thích, đắm nhiễm, bám vào. Cho dù nếu sắc này là vô thường, biến đổi, diệt tận đi nữa, vẫn sống an vui. Đối với sự hiện hữu, sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai hại, xuất ly của thanh hương vị xuất pháp, nên biết như thật. Khi đã biết như thật thì không còn ưa thích, đắm nhiễm, bám vào. Cho dù sắc này là vô thường, biến đổi, diệt tận đi nữa, vẫn sống an vui. Vì sao? Mắt và sắc làm duyên sanh ra nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh nhãn xúc, xúc làm duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc. Sự tập khởi của thọ này, sự diệt tận của thọ này, vị ngọt của thọ này, sự tai hại của thọ này, xuất ly thọ này, nên biết như thật. Do nhân duyên sắc kia, sự ách ngại phát sanh, ách ngại bị diệt tận, đó gọi là vô thượng an ổn, niết bàn. Đối với sự hiện hữu của tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp, làm duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp này sanh xúc, xúc duyên thọ, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc như vậy. Đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, sự xuất ly thọ này, cũng phải biết như thật. Khi đã biết như thật rồi, pháp này làm nhân duyên sanh ra trở ngại, trở ngại ấy được dẹp bỏ, đó gọi là vô thượng an ổn niết bàn. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: nơi sắc thanh hương vị xuất pháp sáu cảnh giới, một mực sinh hoan hỷ, ái nhiễm tham đắm sâu, chư thiên và người đời chỉ thấy đây là lạc. Khi nó biến đổi diệt, chúng trở thành khổ lớn. Chỉ có bậc hiền thánh thấy chúng diệt là lạc. Cái thế gian tham đắm, quán sát là thù địch. Cái hiền thánh thấy khổ, thế gian cho là lạc. Cái thế gian thấy khổ, hiền thánh thấy là lạc. Pháp sâu xa khó hiểu, thế gian sanh nghi hoặc. Chìm đắm trong tối tâm, mờ mịt chẳng thấy chi. Chỉ có người trí tuệ mở bày sự sáng tỏ. Lời sâu xa như vậy, phi thánh nào ai biết. Không còn thọ thân sau, đạt xa lẻ chân thật. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 273, Lộc Nữ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở bên cạnh bờ hồ Yết Già tại nước Chiêm Bà. Bấy giờ tôn giả Lộc Nữ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, như Đức Thế Tôn đã dạy, có người sống với người thứ hai, có người sống đơn độc một mình. Vậy thế nào là người sống với người thứ hai, sống đơn độc một mình? Phật bảo Lộc Nữ: lành thay, lành thay, ông đã hỏi Như Lai nghĩa này. Phật bảo Lộc Nữ: sắc được biết bởi mắt mà vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục. Tỳ kheo kia thấy rồi sanh ra hỷ lạc tán thán, hệ lụy. Do hỷ lạc tán thán, hệ lụy, tâm càng hoan hỷ. Do hoan hỷ càng đắm sâu hoan lạc. Đắm sâu hoan lạc mà tham ái sanh, do tham ái sanh mà bị ách ngại. Ở đây hoan hỷ, đắm sâu hoan lạc, tham ái, ách ngại, chúng được gọi là sống với người thứ hai. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng nói như vậy. Này Lộc Nữ, tỳ kheo như vậy, dù ngay lúc ở một mình nơi vắng vẻ, cũng gọi là sống với người thứ hai. Vì sao? Hỷ ái không đoạn, không diệt. Người mà ái dục không được đoạn trừ, không được biến tri, chư Phật Như Lai gọi là sống với người thứ hai. Tỳ kheo đối với sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục vọng, tỳ kheo này thấy mà không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy. Do không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy nên không hoan hỷ. Do không hoan hỷ, không đắm sâu hoan lạc. Không đắm sâu hoan lạc nên không tham ái. Do không tham ái nên không bị ách ngại. Ở đây không hoan hỷ, không đắm sâu hoan lạc, không tham ái, không ách ngại, chúng được gọi là sống đơn độc một mình. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng nói như vậy. Này Lộc Nữ, tỳ kheo như vậy, dù ở nơi lầu cát, gác cao cũng vẫn là sống đơn độc một mình. Vì sao? Tham ái đã diệt tận, đã biến tri. Người mà tham ái diệt tận, đã biến tri, chư Phật Như Lai gọi là người sống đơn độc một mình. Bấy giờ tôn giả Lộc Nữ nghe Phật dạy xong, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ mà đi. Kinh số 274, Lộc Nữ 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở bên cạnh bờ hồ Yết Gia tại nước Chiêm Bà. Bấy giờ tôn giả Lộc Nữ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: lành thay bạch Thế Tôn, cúi xin vì con mà nói pháp. Con nghe pháp rồi sẽ một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, vân vân cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Phật bảo: lành thay, lành thay, Lộc Nữ có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Phật bảo Lộc Nữ: tỳ kheo mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục vọng. Tỳ kheo này thấy mà hỷ lạc, tán thán, hệ hệ lụy. Do hỷ lạc tán thán hệ lụy nên hoan hỷ tập khởi. Do hoan hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Này Lộc Nữ, tỳ kheo mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục vọng. Tỳ kheo này thấy mà không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy. Do không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy nên hoan hỷ không tập khởi. Do hoan hỷ không tập khởi nên diệt tận khổ. Các pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân, pháp lại cũng nói như vậy. Tôn giả Lộc Nữ sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ lui ra. Bấy giờ Tôn giả Lộc Nữ nghe Phật giáo giới xong, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, cho đến đắc quả A-la-hán, tâm khéo giải thoát. Kinh số 275 Phú Lâu Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Phú Lâu Na đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên bạch Phật: Lành thay Thế Tôn, quý xin vì con mà thuyết pháp. Con ở nơi vắng vẻ một mình, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, dần dần cho đến tự biết không tái sanh đời sau nữa. Phật bảo Phú Lâu Na: Lành thay, lành thay, ngươi có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi mà nói. Tỳ kheo mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục. Tỳ kheo kia thấy mà sanh hỷ lạc, tán thán, hệ lụy. Do hỷ lạc, tán thán, hệ lụy, tâm càng hoan hỷ. Do hoan hỷ càng đắm sâu hoan lạc, đắm sâu hoan lạc mà tham ái sanh. Do tham ái sanh mà bị ách ngại, do đó cách xa niết bàn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Này Phú Lâu Na, tỳ kheo mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng dưỡng dục. Tỳ kheo kia thấy mà không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy. Do không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy nên không hoan hỷ. Do không hoan hỷ nên không hoan lạc, không hoan lạc nên không tham. Do không tham mà không bị ách ngại, cho nên dần dần tiếp cận niết bàn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Phật bảo Phú Lâu Na: Ta đã tóm lược giáo pháp, vậy Phú Lâu Na, ngươi muốn an trú chỗ nào? Tôn giả Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã được Thế Tôn tóm lược giáo giới, nay con muốn du hành trong nhân gian, đi về xứ Thâu Lô Na ở phương Tây. Phật bảo Phú Lâu Na: Người ở Thâu Lô Na phương Tây hung dữ, nóng nảy, thô bạo, ưa mắng chửi. Phú Lâu Na, nếu ngươi nghe những lời hung ác, nóng nảy, thô bạo, ưa mắng rủa, hủy nhục, ngươi sẽ như thế nào? Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người nước Thâu Lô Na phương Tây kia mà trước mặt con có những lời hung ác, mắng chửi, hủy nhục, con nghĩ rằng những người Thâu Lô Na ở phương Tây này vẫn tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ ở trước mặt ta tỏ ra hung ác, thô bạo, mắng chửi hay hủy nhục, ta vẫn chưa bị họ dùng tay để đánh hoặc ném đá. Phật bảo Phú Lâu Na: Người Thâu Lô Na ở phương Tây này tuy hung ác, nóng nảy, thô bạo, mắng chửi, hủy nhục đối với người, người có thể tránh được. Nhưng nếu họ lại dùng tay đánh, đá ném nữa, người sẽ như thế nào? Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người Thâu Lô Na ở phương Tây dùng tay đánh hay dùng đá ném con đi nữa, con nghĩ rằng những người Thâu Lô Na vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ dùng tay đánh, đá ném, nhưng họ chẳng dùng dao gậy. Phật bảo Phú Lâu Na: Nếu những người này dùng dao gậy để hại ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu những người này lại dùng dao gậy để hại con nghĩ rằng những người Thâu Lô Na này vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ dùng dao gậy hại ta, nhưng chưa giết ta. Phật bảo Phú Lâu Na, giả sử những người này giết ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu những người Thâu Lô Na phương Tây giết con nghĩ rằng các đệ tử của Thế Tôn có người nhàm chán thân này, hoặc dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc dùng dây tự thắt cổ, hoặc gieo mình xuống hố sâu. Người Thâu Lô Na phương Tây này vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Đối với cái thân hữu bại của ta, chỉ tạo chút phương tiện khiến ta được giải thoát. Phật bảo: Lành thay Phú Lâu Na, người khéo học hành nhẫn nhục. Này ngươi có thể đến ở lại Thâu Lô Na, ngươi nên đến đó độ cho người chưa được độ, an cho người chưa được an, người chưa được niết bàn khiến cho được niết bàn. Bấy giờ tôn giả Phú Lâu Na sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phấn khởi, làm lễ rồi mà đi. Sáng hôm sau, tôn giả Phú Lâu Na đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực, thọ thực xong trở ra, giao lại ngọa cụ, cầm y bát du hành đến nước Thâu Lô Na phương Tây và an cư tại đó. Tôn giả thuyết pháp cho 500 vị ưu bà tắc và kiến lập 500 tăng già lam. Cúng dường các thứ giường nằm, chăn, mền đều đầy đủ. Trải qua 3 tháng hạ, đầy đủ tam minh, liền ở nơi ấy nhập vô dư niết bàn.